Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 6, phần 1. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong đệ nhị thế chiến và chiến tranh giành độc lập 1942-1954. Tình trạng Việt Nam năm 1942. Tháng 6 năm 1940, nước Pháp bị các đạo quân của Hitler xâm lăng. Một hòa ước được ký kết bởi chính phủ của thống chế Bétain với các vị toàn quyền Nhật. Theo điều ước này, quân đội Nhật được phép vào Đông Dương để chống đỡ xứ khỏi một cuộc xâm lăng bất thần. Người Nhật được tiếp đãi nồng hậu bởi vài lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Họ chẳng bao lâu hết ảo tưởng vì những kẻ giải phóng họ trở thành kẻ xâm lăng và áp bức kiểu mới, và những đau khổ của người Việt còn tăng gấp đôi ở dưới hai ách ngoại bang. Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, người Nhật lợi dụng địa vị chiến lược ở Việt Nam để mở ra những thế công thắng lợi chống lại những lực lượng đồng minh ở Đông Nam Á. Đường xe lửa xuyên Việt trước khi bị phá hủy bởi máy bay đồng minh được dùng làm con đường chính để tiếp tế cho những lực lượng viễn chinh Nhật tiến về hướng Nam và Tây. Thêm vào giá trị chiến lược ấy, Việt Nam là xứ quan trọng đối với người Nhật vì nguồn sản xuất gạo. Gạo Việt Nam cùng với Miến Điện và Thái Lan được chở về Nhật và các lực lượng hải ngoại. Từ tháng 9 năm 1940 đến tháng 3 năm 1945, tình hình chính trị ở Việt Nam có vẻ hơi đặc biệt. Vẫn còn quan toàn quyền Pháp với cả hệ thống hành chánh, nhưng quyền lực tối cao thật sự thì ở trong tay người Nhật. Năm 1940, dấy lên hai cuộc khởi nghĩa bởi các đảng cách mạng, một ở miền Bắc tại tỉnh Lạng Sơn bởi nhóm phụ quốc theo chủ nghĩa dân tộc, còn một ở miền Nam bởi những người cộng sản. Cả hai đều bị đàn áp nhanh chóng bởi các lực lượng thuộc địa dưới cặp mắt lãnh đạm của người Nhật qua những cuộc dội bom bằng máy bay, những cuộc hành quyết và lưu đài hàng loạt. Ngày 8 tháng 9 năm 1941, một lời kêu gọi được đưa ra yêu cầu người Việt Nam đứng dậy và chiến đấu những tên phát xít và Nhật bên cạnh lực lượng đồng minh. Lời kêu gọi này được vang lên bởi một mặt trận thống nhất là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, hoặc gọi tắt là Việt Minh. Năm 1942, Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau này, đã tổ chức các toán du kích và nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam danh tiếng ở trong rừng Việt Bắc. Sau khi được ra tù tại Trung Hoa do lệnh Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh đã dẫn đầu mặt trận quốc gia Việt Nam gồm tất cả các đảng phái quốc gia quan trọng để chống lại cả Pháp lẫn Nhật và thông báo tin tức cần thiết cho đồng minh những cuộc chuyển quân và đồn trú quân. Với sự nhanh chóng lạ thường, Bác Hồ tổ chức lại và tăng cường một mạng lưới rộng rãi trong xứ và dọn đường cho cuộc cách mạng tháng 8 thành công năm 1945. Trong khi không có chiến tranh trên bộ tại Việt Nam suốt đệ nhị thế chiến, ngoại trừ vài sự rắc rối trong cuộc tranh chấp ngắn ngủi giữa Pháp và Thái Lan, nền kinh tế của xứ bị đánh một đòn trí mạng. Điều này xảy ra khi quân đội Nhật đến. Để ngăn trừ người Nhật dùng đường giao thông trong xứ, đồng minh cho ném bom các trung tâm liên lạc, phá hủy cầu, kho và các thương thuyền. Với đường xe lửa xuyên Đông Dương cắt thành từng mảnh và một sự khan hiếm xăng dầu không còn được nhập khẩu từ Indonesia, trong khi máy bay, tàu ngầm đồng minh kiểm soát biển Nam Trung Hoa, tình hình kinh tế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dân miền Bắc không thể sản xuất đủ gạo cho nhân dân thụ hưởng, nhưng vẫn có thể nâng đỡ dân chúng phần lớn quanh năm bằng chính mùa màng của mình. Tuy nhiên, tình trạng trở nên nguy kịch khi người Pháp muốn thỏa mãn nhu cầu của người Nhật và để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ cấp bách của lực lượng đồng minh đã xung công số lớn lúa gạo của dân quê Bắc Kỳ. Sự việc càng tệ hại hơn khi những nhóm lớn ở miền đồng bằng sông Hồng đã thôi công sản xuất gạo, nhưng thay vào đó họ đã trồng đậu thầu dầu cho người Nhật. Sự xuất khẩu lậu một số lớn gạo bởi những thương gia Hoa Kiều, sự tiêu thụ một số lúa gạo khổng lồ trong các lò nấu rượu để bù đắp sự khan hiếm nhiên liệu trong thời chiến, tất cả hiệp lại đã khiến dân cư Bắc Kỳ và miền Bắc Trung Kỳ rơi vào một cơn đói kém dữ dội nhất trong lịch sử của xứ. 1944-1945 đã làm thiệt mạng 2 triệu người. Hội Thánh Tin Lành trong kỳ đệ nhị thế chiến. Những vấn đề tài chánh, giai đoạn đầu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hầu hết đến từ giai cấp nghèo, công nhân, tá điền, một số nhỏ là công chức, nhưng năm 1941, 75% trong số 121 chi hội đã trở thành tự lập. Các truyền đạo hầu việc Chúa tại các hội thánh còn lại chỉ nhận được số cấp dưỡng rất thiếu thốn từ các thuộc viên và phải nhận trợ cấp từ hội truyền giáo. Những hậu quả của đệ nhị thế chiến được cảm thấy tại Việt Nam ngay từ năm 1931 khi nước Pháp rút số nhân lực và những nguồn tài nguyên kinh tế từ các thuộc địa để tiếp tế cho chiến tranh ở Âu Châu. Tình huống trở nên tệ hại hơn khi những đạo binh Pháp đầu hàng Đức vào tháng 6 năm 1940 và quân đội Nhật đổ vào Đông Dương mùa hè năm 1941 theo điều ước phòng thủ chung áp đặt lên chính phủ Vichy. Gánh nặng gây nên bởi người Pháp và Nhật bắt đầu đè nặng trên dân chúng, nhất là người nghèo, và lần lần gia tăng với sự oanh tạc những hệ thống giao thông bởi đồng minh. Mặc dầu nhà chức trách Nhật có dung túng các giáo sĩ một thời gian, nhưng sau họ cũng bị ảnh hưởng. Với sự tấn công Trân Châu Cảng, tháng 12-1941, các giáo sĩ đã không còn nhận được ngân khoản từ trụ sở hội truyền giáo ở Mỹ. Những phần mười và tiền dân từ các thuộc viên hội thánh, hầu hết với những lợi tức cố định, không đủ để trang trải những nhu cầu càng ngày càng gia tăng của các hội thánh, dù là hội tự lập hay còn đang nhận trợ cấp. Tuy nhiên, tổ chức đầu tiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi sự khủng hoảng tài chánh là Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Thêm vào lương ban giáo sư và một số học bổng nội trú cho nhiều học viên, đa số các học viên đệ nhất, đệ nhị niên đều có thể tự cấp dưỡng, nhưng các học viên năm tốt nghiệp và gia đình họ sau khi đã hầu việc Chúa tập sự 2 năm tại các hội thánh nhỏ thường do hội truyền giáo cấp dưỡng. Nhà trường khai giảng vào ngày 1 tháng 9 năm 1941 với số học viên ghi danh là 93 người. Đến tháng 11, viên đốc học giải thích về tình hình tài chánh cho các sinh viên và cho họ biết rằng cuối tháng 12 thì hội truyền giáo không còn tiền trợ cấp dưỡng cho học viên và mỗi học viên phải tự lo cho chính mình và gia đình, còn ai không thể tự chu cấp thì nên sửa soạn về nhà. Tuy nhiên, chỉ có 2 học viên rời trường vì thiếu tiền. Những bà con, thân hữu và các hội thánh nhà tiếp tục gửi tặng phẩm nhỏ và mọi chi phí đều tạm đủ từ tháng này qua tháng kia cho đến kỳ tốt nghiệp. Nhà trường phải đóng cửa không hẳn là vì thiếu ngân khoản, nhưng vì các cuộc nổi dậy chính trị, trong đó rất ít người được miễn trừ nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự trong cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc. 3 vị chủ nhiệm cũng được thông báo ít lâu sau khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 1942 sẽ không có tiền trợ cấp từ hội truyền giáo. Ví thử có hội thánh địa phương hoặc ban trị sự nào thường trông chờ hội truyền giáo để có tiền trang trải các chi phí thông thường thì lời loan báo này hẳn là thảm họa. Tuy nhiên, ảnh hưởng trái ngược hẳn, phản ứng thứ nhất của các vị chủ nhiệm là kêu gọi cuộc họp đặc biệt của ban trị sự để chờ đợi nơi Đức Chúa Trời. Một bức thư được gửi đến các truyền đạo nói rõ trường hợp cách đơn sơ thành thật, khuyên dục họ lấy đức tin nhìn xem Đức Chúa Trời và cố gắng cung cấp điều trước kia nhờ hội truyền giáo mà có, hoặc nếu họ muốn, hãy đóng cửa nhà thờ và trở về công việc thế tục. Trong vài tuần lễ, chủ nhiệm Nam Hạc báo cáo rằng bởi sự gia tăng gấp đôi và chính sách dài hạn đối với các hội thánh tự lập, chẳng có hội thánh nào phải đóng cửa. Một ngân quỹ được sáng chế ra, nhờ đó các hội thánh tự lập có thể bù đắp cho đủ số tiền thiếu của hội thánh nghèo. Ông cũng dự trù cấp dưỡng 2 vị giáo sĩ trong hạt mình. Tình huống của Bắc Hạc và Trung Hạc không mấy sáng sủa về phần tài chánh. Miền Bắc Việt Nam không phải giàu có gì, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng không những do đạo quân chiếm đóng mà còn bởi làn sóng người Hoa di cư từ Hoa Nam. Tình trạng suy sụp kinh tế này gây nên một ảnh hưởng trái nghịch trên Hội Thánh Tin Lành trong địa hạt. Năm 1942, địa hạt này có 999 thuộc viên đã chịu báp têm và 21 mục sư truyền đạo hầu việc Chúa tại 27 hội thánh và 30 hội nhánh, mà chỉ có 4 hội thánh tự lập. Điều kiện kinh tế mới buộc ban trị sự đóng cửa 11 hội thánh và còn đe dọa phải đóng cửa trên 80% các nơi nhóm họp. Tháng 2 năm 1942, chủ nhiệm Bắc Hạc được mời đến giảng cho hội đồng Nam Hạc. Đứng trước tình hình mới và những vấn đề không giải quyết được trong địa hạt mình, ông từ chối lời mời, nhưng cuối cùng thuận theo sự khẩn khoản của tín hữu trong Nam, ông chấp thuận. giữa một trong các sứ điệp của ông, thình lình một thanh niên đứng dậy, rời khỏi chỗ bước tới, cởi áo và nói: "Tôi xin dâng vật này cho công việc Chúa tại miền Bắc." Tức thì, một thiếu nữ tháo đôi bông tai vàng và nói: "Xin phép cho tôi dâng đôi bông tai này cho công việc Chúa tại miền Bắc." Cứ thế, kế tiếp mau chóng, nhiều người được cảm động bởi cùng một tinh thần hồn nhiên, hy sinh dâng hiến. Vài người đã rơi nước mắt đến đặt nơi chân vị sứ giả không có sự khuyến dục gì. Nào áo, áo dài, nón, giày, vòng tay, bông tai, nhẫn cưới, đồng hồ, bút máy, tiền mặt, vân vân. Thậm chí các truyền đạo và vợ chỉ tạm đủ sống cũng lột cả đồng hồ, bông tai, nhẫn cưới, khăn quàng cổ và dù để giúp các bạn đồng lao ở miền Bắc. Một truyền giáo Việt Nam giảng cho các bộ lạc có 7 con đã dâng 300 đồng là tiền để dành mua cho vợ chiếc áo dài mới bằng vải bông. Một người bán sách dạo với 4 con đã dốc túi mình vào trong hộp tiền dâng, mặc dầu lương của ông đã bị giảm bớt. Một thiếu phụ dâng cái áo dài lụa màu xanh mới mà bà ta đang mặc và hứa sẽ bán phần đất ruộng của bà khi trở về và gửi tiền cho các hội thánh miền Bắc. Trên đường về Hà Nội, vị chủ nhiệm ngừng lại tại Hội đồng Trung Hạt, Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Vô luận ông đi đâu cũng một hiện tượng ấy tái diễn, cũng tinh thần yêu thương và hy sinh trong sự đóng góp vào công việc giảng tin lành tại miền Bắc được tỏ ra trong các hội thánh Trung Hạt và ngay ở giữa vòng các học viên Trường Kinh Thánh vốn đang trông mong sự hỗ trợ từ bên ngoài từng tháng một. Cuối cùng, ông chủ nhiệm về tới Hà Nội cùng với 4 rương đầy của dân hiến do tình yêu thương. Quang cảnh này lần lượt cũng đã dấy động lòng của nhiều tín hữu miền Bắc. Về sau, họ đã nỗ lực hết sức trong những năm dài chiến tranh và thử thách để đóng góp lớn lao cho nhu cầu của hội thánh tại địa hạt mình. Bình luận về câu chuyện bất ngờ này, một vị giáo sĩ lão thành đã viết: "Chút ít tài sản của mình, những sự dâng hiến này thật đáng chú ý, giống như người Macedon đã dâng từ sự nghèo túng của họ lại còn dâng quá sức." Lòng sốt sáng giảng tin lành nhận được sự thúc đẩy mới, các hội thánh như nhập lại với nhau trong sự hiệp một sâu sắc hơn bao giờ hết. Những kẻ sa ngã nguội lạnh trở về và nhiều người chưa tin trở lại đạo. Hội đồng Tổng Liên hội năm 1942. Năm 1942, quan toàn quyền Jean de Coux như một cử chỉ cuối cùng đối với Hội thánh Tin lành Việt Nam đã gửi một bức thư cho Hội trưởng Lê Đình Tươi thừa nhận Hội thánh như là một đoàn thể tôn giáo với quyền hành và tự do truyền giảng. Nhưng ban quản trị gồm 5 thuộc viên của ban trị sự được chỉ định bởi ban trị sự Tổng Liên hội phải quản lý tài sản của Hội thánh. Dưới sự lãnh đạo tài tình của mục sư Lê Đình Tươi và 3 chủ nhiệm địa hạt, mục sư Lê Văn Thái, Bắc Hạt, mục sư Ông Văn Trung, Trung Hạt, mục sư Kiều Công Thảo, Nam Hạt, Hội thánh Tin lành Việt Nam tiến bộ trong hầu hết mỗi khu vực. Giáo sĩ E.F. Aring, D.I. Jeffrey thay phiên nhau làm hội trưởng hội truyền giáo, cũng như nhiều giáo sĩ khởi đầu trong công việc địa hạt giúp đỡ nhiều cho sự phát triển công việc Chúa. Hội đồng Tổng Liên hội triệu tập tại Đà Nẵng từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8 năm 1942, không có hội trưởng chủ tọa vì mục sư Lê Đình Tươi bị chứng bán thân bất tội. Phó hội trưởng Lê Văn Quế qua đời mấy tháng trước đó, mục sư Ông Văn Huyên, tổng thư ký tạm quyền chủ tọa hội đồng, chứng tỏ là hội đồng quan trọng nhất trong lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam. Hội đồng biểu quyết thành lập một đoàn thể thanh niên ở cấp Tổng Liên hội và địa hạt, thừa nhận các đoàn thể đã hình thành trong một số hội thánh địa phương từ năm 1938 bởi bà D.I. Jeffrey và bà E.F. Aring và bà H.H. Dixon. Đứng trước sự rút lui nhanh chóng của các giáo sĩ từ công trường truyền giáo, theo sau sự bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương, hội đồng cũng thiết lập một ngân quỹ đặc biệt cho ban trị sự Tổng Liên hội. Ngân quỹ này đến từ số thu của các hội thánh địa phương với 3% cho ban trị sự Tổng Liên hội và 7% cho ban trị sự địa hạt. Hội đồng cũng hoạt động để tăng cường các ban chứng đạo bằng cách sáng lập một văn phòng tổng trưởng truyền giáo để điều phối công việc này với sự giúp đỡ của các giám đốc địa hạt và các lãnh đạo hội thánh địa phương. Hội nghị truyền giáo toàn quốc họp lại lần thứ nhất gồm những truyền giáo Việt Nam phục vụ giữa dòng 10 dân tộc thiểu số, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nồng nhiệt từ các đại biểu rất có ý nghĩa. 6 trong số 25 biểu quyết của hội đồng này về công việc truyền giáo giữa vòng các dân tộc thiểu số đó là tổ chức một hội đồng truyền giáo hàng năm ủng hộ các truyền giáo Việt Nam bởi những số tiền dân đặc biệt lấy ra đều đặn từ các hội thánh địa phương. Sứ điệp truyền giảng phải được các mục sư địa phương giảng ít nhất một lần trong một quý, vân vân. Mục sư Lê Văn Thái, chủ nhiệm Bắc Hạt, được cử làm hội trưởng thay thế cho mục sư Lê Đình Tươi đang đau nặng. Đến từ một gia đình nghèo, ông Thái ít được đến trường học, tuy Tuy nhiên, theo một chương trình tự học hữu hiệu, ông đã trở nên một trong số những mục sư đọc sách rộng rãi nhất của Việt Nam và là tác giả viết nhiều quyển sách nhất trong cộng đồng Tin Lành. Sau 2 năm theo học tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng, ông được phái đến Hội An vào tháng 6 năm 1924 để chăn dắt hội thánh duy nhất ở trong tỉnh có 80.000 dân. Một trong những cuộc lưu hành của ông ngược dòng sông Cái để truyền giảng đã kết quả với một loạt hội thánh mạnh mẽ trong thung lũng Phong Thử, Trường An, Đại An, Phú Lãnh, Thu Bồn, Khánh Bình, vân vân. Sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh Đà Nẵng và một thời gian ngắn phục vụ tại Mỹ Tho, Nam Hạt, ông Thái được phái tới Hà Nội, thủ đô Bắc Kỳ và Đông Dương. Với sự giúp đỡ của một bạn đồng nghiệp, ông gặt hái một mùa màng bất thường từ vụ truyền giảng sứ điệp Cơ Đốc khi vị truyền giáo sở tại tạm vắng mặt. Hội thánh Hà Nội đã nhóm lại với những thuộc viên mới đông đúc khi vị giáo sĩ đi họp hội đồng thường niên trở về. Với tư cách chủ nhiệm địa hạt Bắc Phần, từ năm 1932, mục sư Lê Văn Thái đã là nhân tố trong sự thiết lập nhiều hội thánh mới tại Bắc Hạt và là một trong những diễn giả ưa thích nhất của xứ. Trên vai trò mục sư thức thời này, nấy lên một trách nhiệm trọng đại là lãnh đạo hội thánh trong thời kỳ nghiêm trọng nhất của lịch sử hội thánh, sự chiếm đóng của Nhật, đệ nhị thế chiến, cách mạng tháng 8 năm 1945, 9 năm giành độc lập, thời kỳ tái thiết và xây dựng theo sau đó. Sự quản thúc các giáo sĩ. Dầu Việt Nam ở dưới quyền kiểm soát của Nhật, vào giữa năm 1941, các giáo sĩ ngoại quốc được phép ở lại tại các giáo sở và giữ phần trong hoạt động của hội thánh địa phương cho đến ngày 25 tháng 4 năm 1943. Dầu được phép đi lại hạn chế trong thời gian này, nhưng các vị giáo sĩ phải xin phép người Nhật để đi ra khỏi thị trấn của mình cư trú. Sự tự do tương đối một phần là do sự bao dung của Pháp. Chính phủ thuộc địa Pháp dưới quyền đô đốc Jean de Coux được người Nhật giữ nguyên cho đến tháng 3 năm 1945 và cũng để người Nhật thấy rằng các giáo sĩ này không nguy hiểm cho kế hoạch chiến tranh của họ. Các giáo sĩ đã nhận được một công điện từ Ủy ban truyền giáo tại New York vào ngày 2 tháng 8 năm 1941. Huấn thị rất rõ ràng, những người nào gần đến kỳ nghỉ phép thì phải về nước ngay lập tức. Các giáo sĩ trẻ phải qua Philippines, chỉ có nam giới được phép ở lại, còn phụ nữ và trẻ em nếu ở lại thì phải hoàn toàn chịu lấy những rủi ro có thể xảy ra. Trong số 74 giáo sĩ hầu vị Chúa tại Việt Nam, Campuchia, Lào và miền Đông Thái Lan, có 68 người quyết định ở lại tại nhiệm sở và 31 trẻ em. Tháng 7 năm 1942, 13 giáo sĩ trong nhóm này được hồi hương với 12 trẻ em trong cuộc trao đổi thường dân Nhật, Mỹ đầu tiên. Họ được đại diện bởi tòa lãnh sự Thụy Sĩ và có thể từng hồi, từng lúc nhận được ngân khoản từ trụ sở hội truyền giáo. Các giáo sở truyền giáo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ vẫn còn mở, trong khi các trường Kinh Thánh, nhà in Tin Lành tại Hà Nội tiếp tục hoạt động hầu như bình thường. Tháng 4 năm 1943, nhà chức trách Nhật đã ra lệnh cho chính phủ Pháp tập trung các giáo sĩ ở Mỹ Tho, miền Nam Việt Nam. Chỉ có giáo sĩ và bà Jean Fiona được ở lại tại giáo sở của họ ở Sơn La, Bắc Kỳ vì ông mang quốc tịch Pháp. Nhưng cũng chẳng lâu trước khi người Pháp tố cáo ông Fiona có tinh thần chống Bê Tan và cũng bị bắt giam. Trong giai đoạn đầu của sự quản thúc tại một trại binh lớn của Pháp trên một cồn đất ở Mỹ Tho, các giáo sĩ hưởng một sự tự do tương đối. Họ được phép đi ra thành phố từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối trong một khu vực hạn chế, được nhóm thờ phượng trong một nhà nguyện của trại và được phép liên hệ với các mục sư và tín hữu Việt Nam. Tháng 9 năm 1943, một số giáo sĩ khác và trẻ em được hồi hương tùy theo sự thỏa thuận giữa hai chính phủ Mỹ-Nhật và số người còn bị quản thúc giảm xuống còn 17 người. Những người này còn ở lại cho đến cuối cùng khi chiến tranh kết thúc, mặc dù một người đã chết trong trại tập trung. Giai đoạn thứ hai được bắt đầu khi các luật lệ mới được áp dụng vào năm 1944 và các giáo sĩ chỉ được phép ra ngoài trại mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ. Trong khi ở ngoài đường, họ không được phép nói với ai, trừ ra với các người bị giam khác vì họ bị theo dõi trong từng hành động. Bà Lorna E. Kropp nhớ lại vài từng trải của bà khi ở trong trại. Một trong những điều làm vui thỏa lòng chúng tôi trong những tháng nóng nảy đó là sự nhớ tưởng và tình thương của các cơ đốc nhân được bày tỏ trong các tặng phẩm. Sợ rằng chúng tôi có thể thiếu, thỉnh thoảng họ gửi đường và đồ ăn ngon cho chúng tôi. Thật ra, chúng tôi chẳng bao giờ đói. Vài giáo sĩ nắm lấy cơ hội bất động miễn cưỡng này mà biên soạn mấy cuốn sách. Mục sư W.C. Cartman biên soạn cuốn Thánh Kinh Từ Điển, mục sư J.D. Olson đã hiểu đến quyển Thần Đạo Học một cách có hệ thống và một số sách khác rất có giá trị đối với các mục sư và tín hữu Việt Nam. Với sự đột kích của người Nhật, lật đổ chính quyền thực dân Pháp đêm 9 tháng 3 năm 1945 khởi sự giai đoạn gắt gao nhất của kỳ quản thúc. Các giáo sĩ bị ngược đãi bởi lính gác Nhật, có mấy người bị đánh đập tàn nhẫn. Nhưng sự thử thách gay go của họ nói chung còn dễ chịu hơn những nơi tập trung khác dưới quyền của quân đội Nhật. Chỉ có một giáo sĩ, mục sư Franklin Grober, qua đời trong thời gian này vì bị đau ruột thừa và sưng màng bụng nhức nhối dữ dội. Vợ ông không xin được phép để đưa qua bệnh viện dù ở phía bên kia đường. Ngay sau khi người Nhật đầu hàng, tất cả các giáo sĩ được đưa về Sài Gòn và hồi hương. Mục sư và bà E. F. Irene, D. I. Jeffrey, W. C. Cartman chọn ở lại để giúp đỡ anh em tín hữu Việt Nam. Cuối tháng 11 năm 1945, chỉ còn ông bà mục sư W. C. Cartman ở lại. Bà Cartman qua đời vào tháng 4 năm 1946. Trong vòng 10 tháng, ông Cartman là vị giáo sĩ độc nhất trong xứ, tiếp tục là người điều hành duy nhất của hội truyền giáo tại Đông Dương vào lúc này. Vị giáo sĩ cố vấn duy nhất cho hội thánh bản xứ đang hồi khốn khổ. Ông Cartman nói, chúng tôi không thể bỏ mặc họ một mình, chúng tôi quyết định ở lại với họ. Thái độ của một giáo sĩ trong lúc thử thách là một tấm gương sáng chói về sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời và yêu thương kẻ thù. Những phản ứng của một số khác không tương xứng với những nguyên lý cao cả mà họ đã công bố thường được che đậy cẩn thận, nhưng khó lòng giấu được cặp mắt quan sát sắc sảo của tín hữu Việt Nam. Sự chia rẽ nội bộ. Thêm vào gánh nặng của hội thánh trong thời gian chiến tranh, một sự chia rẽ hầu tiêu diệt hội thánh địa phương lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Cần Thơ là một thành phố lớn thuộc các tỉnh miền Tây, miền đồng bằng sông Cửu Long. Hội thánh được hình thành từ tháng 3 năm 1922, đạt đến sự tự lập năm 1925. Cuối năm 1926, với số tín hữu là 398, hội trở thành cái trục cho sự truyền bá tin lành tại các tỉnh miền Tây, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Cà Mau. Nhà thờ bằng gạch ở Cần Thơ, đặc biệt, được xây dựng bằng tiền của người Việt Nam. Trải qua nhiều năm là đền thờ đồ sộ nhất ở Nam Kỳ. Năm 1942, 15 nam và 7 nữ tín hữu đã đi từ Cần Thơ đến trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Hầu hết họ đều còn trong chức vụ. Một trong những người này là mục sư Lê Đình Tươi, vị hội trưởng thứ tư của Hội Thánh Quốc gia và là lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử Hội Thánh. Một trường Kinh Thánh Đoạn Kỳ được thiết lập tại thành phố để huấn luyện các thanh niên trong cả địa hạt Nam Bộ. Cần Thơ cũng đồng thời là một nơi diễn ra nhiều cuộc phục hưng và là quê hương của nhiều hội đồng. Nhưng chẳng bao lâu sau khi Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng của chiến tranh, Hội Thánh Cần Thơ lâm vào cơn bão táp. Mục sư Lê Văn Ngọ, vốn xuất thân từ Cần Thơ, đã làm mục sư tại đó mấy năm, một phần vì cớ tình hình độc lập và khắc khổ hiếm có, và một phần vì sự bất ổn định của một vài cơ đốc nhân, nên một số quan điểm khác biệt đã nổi lên giữa ông Ngọ và họ. Sự chia rẽ thật nghiêm trọng đến nỗi kỷ luật phải được áp đặt. Khi các tín hữu này chống cự lại và tố cáo mục sư của họ về một số sai lầm và lạm dụng, ban trị sự điện hạt bước vào và xử lý mục sư. Ông Lê Văn Ngọ thình lình đứng chung số phận với hội cơ đốc Phục Lâm, là hội đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1935. Một phần lớn bầy chiên coi việc đi theo mục sư là một sự trung thành thật sự, dù họ không đồng ý với mục sư về giáo lý mới của ông. Họ chỉ muốn phản ứng, chống lại những tín hữu đã gây nên sự thất sủng cho mục sư của họ. Một cuộc tranh đấu gây cấn nổi lên giữa hai phe, mà một phe chiếm hữu nhà thờ. Một nghị quyết của tòa án truyền cho ông mục sư mới của hội Sa-bát phải di tản tài sản của hội thánh, theo nguyên tắc thì thuộc về hội thánh tin lành, nhưng đây chỉ là sự đắc thắng trống rỗng. Như Paul E. Canson, một giáo sĩ lâu năm cư ngụ tại Cần Thơ đã viết, bây giờ sự cay đắng và sự tỉnh ngộ lớn đến nỗi ít ai chịu đến nhà thờ. Các thuộc viên thất bại và tan lạc, thấy đền thờ lần lượt bị các bên tham chiến chiếm đóng, lấy hầu hết các bàn ghế và đồ đạc, kể cả bục giảng bằng gạch, và cuối cùng biến thành nhà trường của chính quyền. Trải qua nhiều tháng không có sự nhóm họp thờ phượng trong thành phố, và đàn chiên buồn thảm kết luận rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn lìa bỏ họ.